và lòng tin ngày của Chúa trong trường hợp này. Chúng con cầu xin ngày Jesus Kitô trong chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria,
đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Phúc là hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử.
Amen.
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp
cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Cha Giuse
cầu cho chúng con.
Lạy cha Thánh An Phong Số các thánh và các chân phúc trong giàu
cầu cho chúng con.
Chúng con cầy vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Amen.
xưa xua trừ tà ma ma quỷ Còn dầu thánh là thánh hiến chúng ta, để chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, thuộc hàng tư tế, mang các tước vị tư tế ngôn sứ và vương đế. Và như vậy chúng ta thuộc hàng tư tế hoặc hàng dân thánh của Chúa. Và khi được sức dầu thánh là chúng ta thuộc về linh mục của Chúa, đó là linh mục cộng đồng. Tất cả chúng ta là thuộc về linh mục cộng đồng, và Chúa Giêsu là linh mục thượng tế theo phẩm hàm Melchizedek. Rồi khi chúng ta đi tu, chúng ta đi tu là chúng ta sống triệt để hơn lý tích thánh thần, gọi là Sicula Christi theo sát Chúa Kitô. Sicula Christi, học viện có cái nguyệt san tức là hàng tháng đó. Cái cuốn Sicula Christi tức là theo sát Chúa Kitô, tiếng Latin Christi, Christo, Christo là Chúa Kitô, Sicula tức là đi sát theo sát Chúa Kitô. Việc khẩn dòng hay là việc chịu chức linh mục là chúng ta đi theo sát Chúa Giêsu. Và khi được chịu chức thì được phò sức dầu thánh SC ở trên, tức là sacramental consecrated, được sức trên tay, được thánh hiến. Dầu đó là dầu của Chúa Thánh Thần, hiểu tương à, dầu là dầu thánh. Rồi khi Đức Giám Mục cũng được phong chức thì cũng là dầu đó SC, sức ở trên đầu. Và như vậy là dầu thánh đó biểu tượng cho sự thánh hiến, sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Bởi vì Chúa Thần là đứng thánh hóa tức là làm cho những cái xua trừ ma quỷ, xua trừ tà thần, và làm cho con người nhem nhuốc tội lỗi trở thành con người thánh. Và đó là sức mạnh hiệu năng của Chúa Thánh Thần. Như vậy là trong cái chỗ này có nên là dấu chỉ về Chúa Thánh Thần cũng có là nước, lửa, dầu, áng mây, chim bồ câu. Tức là việc sức dầu là dấu chỉ của biết tích thêm sức. Khi chúng ta còn cái nữa là khi chúng ta hết sức là chúng ta cũng được sức dầu SC. Nhưng mà như vậy là đó là sức mạnh của cái năng của Thánh Thần. Còn nước thì là cũng là hình thức thanh tẩy, rửa, dấu chỉ bên ngoài, thông ơn bên trong cho ta được nên thánh. Hỏi bí tích là gì? Thưa, bí tích là dấu chỉ bên ngoài để thông ơn bên trong cho ta được nên thánh. Ghi câu đó không? Đó là câu giáo lý của vị thần linh mình đó. Từ xa xưa hỏi bí tích, hỏi có mấy vị hỏi bí tích là gì? Thưa, bí tích là dấu chỉ bên ngoài để thông ơn bên trong cho ta được nên thánh. Dấu chỉ bên ngoài là gì? Dấu chỉ bên ngoài là nước. Nước là rửa. Bình thường nếu mà theo nghĩa rửa thì mình chỉ nghĩ là rửa tay thôi, mà rửa tay thì nó sạch. Nhưng mà qua cái dấu chỉ rửa đó thì là thank you, thì là thông ơn bên trong cho ta được thanh tẩy trong tâm hồn. Dấu chỉ bên ngoài để thông ơn bên trong. Rồi, hỏi có mấy bí tích? Thưa, có 7 bí tích. Một là, hai là, ba là, bốn là, năm là, sáu là, bảy là. Bây giờ đọc theo thứ tự xem nào. Hỏi có mấy bí tích? Thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là thánh thể là Thiên Chúa, thứ bốn là giải tội, thứ năm là sức dầu thánh, thứ sáu là truyền chức thánh, thứ bảy là cầu phối. Theo thứ tự nha, theo thứ tự. Đặc sủng của bí tích rửa tội là gì? Nói đi em, nói to lên. Đặc sủng bí tích rửa tội là gì? Nói to lên. Đấy, đúng rồi. Đặc sủng bí tích rửa tội là tha tội tổ tông và tháp ta vào Chúa Kitô, ghi vô. Không quên đấy. Thế có phải bí tích đặc sủng bí tích rửa tội là tháp ta ban vào tháp tổ tổ tông và tháp tam hội Chúa Kitô và Chúa Giêsu. Học giáo lý là vậy em, học rồi ôn đi ôn lại mới nhớ. Đặc sự biết tiết rồi là tha tội tổ tông và tháp ta và Chúa Giêsu. Tháp ta khi là răng hạ đây. Em có biết nghệ thuật chiết cây không? Chiết cây không? Chiết bây giờ cây chanh muốn cho trái nó to thì chiết một cái cành cam, đưa cái cành cam gắn vào thân cây chanh, hoặc là chiết một cái cành bưởi gắn vào thân cây cam thì khi trái nó ra thì nó sẽ ra trái to. Và khi chiết vô như vậy, tức là tháp nhập vào, biết câu chuyện phát xuất phát nhập không? Đấy, chuyện gì nhỉ? Cây tre làm đốt đâu? Cây tre làm đốt là phát xuất phát nhập, nó hô phát là tản ra, phát xuất hô phát là nhập vào. Nhập vào tức là tháp vào, gắn vào, đúng không? Tức là đây, khi chúng ta sinh ra chưa được rửa tội là chúng ta thuộc về cây Adam cũ. Bây giờ chúng ta được rửa tội, chúng ta được chiết khỏi cây Adam cũ để gắn vào cây Adam mới, chiết để tháp vào cây Adam mới, gọi là tháp vào Chúa Giêsu. Tháp tháp ta vào, tháp tức là sát nhập vào đó, gắn vào. Cho nên trong tiếng Anh họ khi mà một từ nào mà trong tiếng Anh họ có nghệ thuật giải thích rất là hay, tức là khi một từ khó thì họ dùng những từ đơn giản. Đấy. What does it mean? Tức là khi nói một từ khó thì họ sẽ dùng những từ đơn giản để họ sẽ giải thích cho cái từ. Ví dụ như cái từ tháp là từ khó, một trong những từ khó. Thì bây giờ giải thích là gắn vào, nối vào, chiết vào. Đấy. Tháp tức là rời bỏ một cái cũ để gắn vào một cái mới. Anh em vẫn thấy họ chơi cái từ từ trên trên hình, nhiều khi vẫn chơi những trò chơi mà nói tên một cái gì đó, không có nói tên đó nhưng mà một người mô tả, đúng không, rồi một người sẽ đoán đấy. Đó. Ví dụ như từ này ok. Ví dụ như Bible, nói Bible thì người Công giáo có thể biết, người không có đáng. What is Bible? This Bible is a book. A book is tell about Jesus. It's tell that the story in the book is talking about Jesus. What Jesus has done and what Jesus has taught in that. That's Bible. It's a book that was written by the disciples that talk about what Jesus has done and what Jesus has taught. For example, like that. Ví dụ như vậy, từ này từ khó. Ví dụ mà nói hay là một cái từ hay là cái What is that? iPhone, tự nhiên iPhone. What is iPhone? iPhone is the technique used to talk with the other people. When you need to ring to other people far from you, you use that to talk, to call them. iPhone, that điện thoại thông minh. Dùng để, tức là dùng những từ đơn giản để giải thích một từ khó. Thank you for your question. Tháp là gì? Tức là tháp nhập vào, gắn vào. Và như vậy, bí tích rửa tội là chiết chúng ta khỏi cây Adam cũ, khỏi tổ tổ tông, để gắn chúng ta, tháp chúng ta vào Adam mới. Như vậy là chúng ta được sống như nhựa sống của cây mới là cây Giê-xu, cây sự sống, cây trường sinh. Đây, cây trường sinh. Rồi đó là đặc sự bí tích rửa tội. Đặc sự của bí tích thêm sức là gì nhỉ? Một là bí tích rửa, hai là thêm sức. Đặc sự bí tích thêm sức là gì? Ban cho tinh thần tình yêu để chúng ta củng cố đức tin, đức cậy, đức bến một cách vững vàng hơn. Bởi vì khi lãnh nhận bí tích thêm sức là trước đó phải hiểu rằng là chúng ta đã lãnh nhận bí tích gì rồi? Rửa tội rồi này, dân tội hòa giải rồi này, rồi xin tội đức lên đầu rồi này, nhận ba bí tích rồi. Sau đó chúng ta mới lãnh nhận bí tích thêm sức là bí tích tư này. Mặc dù lãnh nhận bí tích thêm sức là bí tích tư, mà tại sao bí tích thêm sức lại đạt ở thứ hai? Một là rửa tội, hai thêm sức, ba thánh thể. Tại sao? Đây là bây giờ này, nếu mà để giải thích, không biết để giải thích được cho anh em á, thì anh đi ngược, anh đi là từ bí tích rửa tội này, xong bí tích giải tội này, xong rồi bí tích thêm sức này, trong bí tích chi dầu bệnh nhân, bí tích sức dầu thánh, bí tích hồi phối, cuối cùng là về bí tích thanh thể. Còn bây giờ trong khách lại sắp xếp là một là bí tích rửa tội, hai là bí tích sức, trong cái đó bí tích giải tội là chúng ta đã nhận lãnh nhận thứ hai, rồi bí tích thể chúng ta đã nhận thứ ba, bí tích thanh sức là nhận thứ tư. Anh em ai có ai biết không? Rửa tội là xóa tội tổ tông rồi đó. Khi rửa tội những người tạo xong là thêm sức luôn, thì đó là nghi thức rửa tội những người lớn, còn tiến trình từ bé mà đúng không? Tiến trình bé là chúng ta theo cái từ là đại nhân bí tích rửa tội từ nhỏ này, xong lên tầm 10-12 tuổi, sớm là 10 tuổi mới không 12-14 tuổi sẽ đại nhân bí tích xưng tội lần đầu, xong rồi trước lễ, xong rồi ít năm sau mới thêm sức. Này bây giờ tại sao hội thánh lại đặt là bí tích rửa tội? Một là bí tích rửa tội, hai là bí tích thêm sức, ba là bí tích thanh thể. Mà trong cái đó bí tích thanh thể là bí tích trung tâm, bốn là bí tích giải tội. Bí tích giải tội đặt mặc dù lãnh nhận trước mà lại đặt sẵn. Năm là bí tích sức tiểu thánh, sáu là bí tích chuyển tiểu thánh, bảy là thêm phối. Đúng rồi. Đây. Bí tích khai tâm gọi là ba bí tích này này. Bí tích khai tâm, khai là mở, tâm là tâm hồn, tức là bí tích khai, khi nói đến bí tích khai tâm phải là ba bí tích rửa tội, thêm sức và thanh thể, đó là bí tích khai tâm. Và lãnh nhận ba bí tích đó là trọn vẹn đến cứu độ ở đây. Gọi là bí tích khai tâm. Nhớ nha, đi bộ, bí tích khai tâm, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Bởi vì khi đã được lãnh nhận bí tích thánh thể thì hiểu rằng phải đã xưng tội đã. Phải đã xưng tội đã, cho nên mới được nghiệm lấy bí tích thánh thể. Thì khi lấy thánh thể thì trong đó đã có bí tích ra hòa để giải tội rồi. Rồi bí tích khai tâm đó là bên đời bí tích thêm sức. Khi lãnh bí tích thêm sức là lãnh trọn vẹn ba ngôi Thiên Chúa, ba ngôi là có đầy đủ ơn truyền thần. Thời mà Đức Giáo Hoàng Pio 10 đó, ngài là một người rất yêu mến thánh thể, ngài cho phép trẻ em được rước lễ từ nhỏ mà. Tức là được lãnh nhận bí tích Giáo Hoàng từ nhỏ với ý định là bởi vì cần phải có Chúa Giêsu thánh thể để các em được lớn lên trong ân sủng của Chúa Giêsu thánh thể. Đức Giáo Hoàng Pio 10 đẹp lắm, ngài tên là Giuseppe Sarto, con của một người mẹ hiền và gia đình nông dân thôi, nhưng mà người đẹp, mặt mày vuông góc cạnh, cằm chẽ, mắt sáng. Ngài Miêu 10 thì học giỏi, nhưng mà tức là hiền lành, nhìn cái tâm, tâm thức hiền lành. Ngài trước Đức Miêu 11, Đức Miêu 12, mà Đức Miêu 12 là chỉ trước Đức Gioan 23 chứ mấy. Đức Miêu 12 là một người xuất chúng, giỏi lắm. Giỏi đến nỗi mà khi Ngài qua đời, các nhà khoa học phải xin lấy một cái phần não bộ của Ngài để nghiên cứu mà. Nghiên cứu, tức là con người giỏi, kiệt xuất. Và Ngài điều hành Vatican luôn, không cần gọi là Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh điều hành hết. Cho nên sau khi Ngài qua đời đó, Hội Thánh lúng túng. Bây giờ bởi vì Ngài uyên bác quá, cho nên bây giờ biết bầu ai đây để kế vị cho xứng đáng. Cho nên chắc trong Hồng Y đoàn đó, bây giờ không biết là phải bầu ai để người mà để muốn bầu để cho xứng đáng, mà là người thư ký của Ngài lâu năm, đó là Đức Hồng Y Montini. Mà lúc đó Montini là Đức Gioan Phaolô 6 sau này đó. Mà Đức Montini lúc đó chưa làm Hồng Y, mới làm giám mục của Milan thôi. Vừa làm giám mục Milan, vừa là làm thư ký cho Đức Pio 12. Mà Đức Montini cũng rất là giỏi, nhưng mà chưa đủ điều kiện. Thế là các cố ta mới vào bệnh viện mới bàn là bây giờ, nếu mà tại vì luôn luôn có hai phe, là phe bảo thủ và phe cấp tiến. Cấp tiến thì muốn đưa người mới để lên cái vị, mà Đức Montini thì chưa đủ điều kiện, mới có là giám mục đang trẻ. Còn phe bảo thủ thì muốn chọn một giải pháp an toàn, thôi bây giờ chọn một ông già hiền lành để làm một giai đoạn chuyển tiếp, đó là chọn Đức Gioan 23 đó. Này không ngờ nhá, mà nghĩ là thôi, mình nghĩ là Gioan 23 cũng là một con người hiền lành, đạo đức, thánh thiện, nhưng mà gọi là không có xuất chúng cho bằng, là hơi có chất nông dân, cái nông dân như vậy. Nhưng mà đừng quên rằng là Đức Gioan 23 trước đó đã làm sứ thần tòa thánh nhiều nơi, làm sứ thần tòa thánh là người ở Bagamo, và làm sứ thần tòa thánh ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở Pháp, ở Bỉ. Và khi mà thời làm tòa thánh ở Thổ Nhĩ Kỳ thì Ngài đã có công cứu 2.000 người Do Thái khỏi sự diệt chủng của Đức Quốc xã. Cho nên người Do Thái biết ơn Đức Gioan 23 lắm. Năm khi mà cách đây năm 2015 phải không, là tòa thánh phong thánh cho hai đức thánh cha là Gioan 23 và Gioan Phaolô 2, thì năm đó Quốc hội Do Thái khi mà họp treo ảnh của Đức Gioan 23 trong những ngày hội, treo ảnh to và làm cái nghi thức mặc niệm để nhớ ơn Ngài. Rồi khi mà làm giáo hoàng rồi đó, thì Ngài làm những việc gọi là phá cách là lâu nay giáo hoàng chỉ ở trong cung điện Vatican thôi, chứ không có đi lang thang ngoài. Bây giờ Ngài làm giáo hoàng, và ban đêm nhiều khi Ngài đi ra khỏi Vatican, Ngài đi bộ và đi dạo ngoài dạo ngoài, tức là phá cách gần gũi với dân, và Ngài được gọi cái tên là The Pope of People, giáo hoàng của mọi người, tức là gần gũi. Mỗi đi giáo hoàng có một cái biệt danh. Trước Ngài, sau Ngài là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất, thì người ta đặt Ngài biệt danh là Smiling Pope, tức là lên là giáo hoàng mới có 33 ngày chỉ mới cười thôi, chưa làm gì hết, rất là một nụ cười rất là hiền hòa, cười gọi là smiling Pope. Còn Đức Gioan Phaolô II, còn Đức Gioan 23 là gọi là the Pope of the people, giáo hoàng của quần chúng, gần gũi. Nhưng mà các cụ nói rằng là cho một người chuyển tiếp, ai ngờ con người chuyển tiếp đó lại làm những điều vĩ đại. ông bình thường khi mà triệu tập cộng đồng đó là ngài phải bàn với các gọi là công y hồng y. Đàn này ngài đi cầu nguyện xong thao thức trong lòng, xong rồi ngài nói với Đức Quốc Phụ khen: chúng ta sẽ triệu tập cộng đồng. nói xong rồi làm. Đây, cả thế giới sững sờ. Và khi với triệu tập cộng đồng như vậy thì nói Đức Quốc Phụ rồi đầu ra là thông báo cho cả thế giới sững sờ. Mà em biết là cái cộng đồng đó là cộng đồng đại kết, gọi là economy, tức là một cộng đồng đại kết, tức là không chỉ là những người ở trong hội thánh được dự cộng đồng, mà là anh giáo được mời dự, chính thống giáo được mời dự, Tin Lành được mời dự, rồi các nhà lãnh đạo tôn giáo được mời dự, và cộng đồng diễn ra, cái số lượng người tham dự kinh khủng, đông nhất hơn 2.000 các vị phụ, hơn 2.000. Anh em thấy hôm chúng ta năm ngoái chúng ta đón tiếp, cách đây 2 năm đón tiếp mấy ngàn người đây, thấy khổ không? Đấy, mà cộng đồng khai mạc hơn 2.000 các vị phụ tham dự, phá kỷ lục. Rồi cái đêm mà chuẩn bị khai mạc cộng đồng thì là cái đêm thắp nến cầu nguyện ở quảng trường Roma, dân chúng về đông và thắp nến cầu nguyện nô nức. Đến lúc mà ngài ra, ngài gặp dân chúng, rồi ngài tuyên bố là chúng ta sẽ khai mạc cộng đồng vào ngày mai, và ngỏ lời với dân chúng xong rồi, dân chúng không chịu về, cứ đứng nán lại mà không chịu về. Và ngài đứng tuyên ban công, ngài nói: anh chị em là những người làm cha làm mẹ, hãy về và nói với con cái của mình rằng Đức Thánh Cha hôn các con nhé. Hôn các con. Và mọi người đi về trong sự xúc động, và ngày hôm sau khai mạc cộng đồng. Đó là một biến chuyển rộng, biến chuyển lớn trong hội thánh. Cho nên Chúa Thần làm việc đây, hiệu năng của Chúa Thần đây, Chúa Thần làm việc. Và trong như vậy từ năm 60 đến năm 65, năm 59, năm 58 là bắt đầu rụt rịch, bắt đầu năm 61, 62 bắt đầu khai mạc, đến năm 65 mới kết thúc. Đang diễn công bây giờ cứ triệu tập về họp xong rồi các chia ra các tiểu ban, các tức là về giáo lý đức tin một ban, về phụng tự một ban, về luân lý một ban, về tu sĩ đạo sĩ một ban, và các nghị phụ như vậy cứ chia ra thành từng nhóm để thảo luận. Và sau cứ một năm như vậy thì triệu tập lại một lần, diễn ra mấy năm lận dai dẳng. Trong cộng đồng đó có 2 nghị phụ trẻ tuổi, đó là Đức John Paul II và Đức Ratzinger. Đức John Paul II lúc đó là giám mục phụ tá, mới giám mục phụ tá thôi, mới có 38, 40, 41 tuổi thôi. Còn Đức Ratzinger là thư ký của Đức Tổng giám mục Cologne, của Đức Freising, làm thư ký, là chuyên viên thần học, ngồi trong cộng đồng để phát thảo các luận lược đồ của cộng đồng, Đức Ratzinger. Còn Đức Francisco bây giờ chưa có, mới sinh tức có mặt thôi, nhưng mà chưa, mới là linh mục thê chủng sinh gì đó, chưa có mặt trong cộng đồng đâu. Thì trong cộng đồng đó, những phát biểu của Đức Karol Wojtyla gây được âm hưởng mạnh, mới giám mục trẻ mà đó, bởi vì ngài có cái đóng góp của mình lớn trong cái lược đồ về luân lý, về đạo đức, về đời sống thánh hiến. Và cái ngài có cái âm giọng rất là ấm và mạnh, rồi có ý tưởng nữa, cho nên được để ý từ ngay trong cộng đồng rồi. Tầm cỡ là được ý trong rồi. Rồi khi mà đang diễn ra cộng đồng, đến năm 63, 64 thì Đức John Paul II ngã bệnh, ngài bị ung thư bao tử, thưa tự và ngày qua đời, rồi xong thì Đức John Paul II, Đức John 23 phong Đức Montini là hồng y trong quá trình diễn ra cộng đồng hồng y. Và khi ngày qua đời thì các nghị phụ họp và bầu, thì lúc này Đức Montini mới lên làm giáo hoàng để tiếp tục điều khiển cộng đồng theo đường hướng của Đức John 23 là Đức Phaolô 6 đó, và bây giờ là đúng người mà các trước đây các cụ, nhưng mà đây trước đây các cụ nhắm thì bây giờ mới đúng thời buổi để lên. Như vậy chúng ta thấy là Chúa chuẩn bị kế hoạch của Ngài hết á. Nên việc chúng ta ngồi đây là không nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa đâu, thấy chưa? Nghe nổi da gà quá. Rồi sau khi Đức Phaolô 6 lên làm giáo hoàng, Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến Liên Hợp Quốc và phát biểu trong Liên Hợp Quốc. Đức Phaolô 6 đó phát biểu về sứ điệp hòa bình. Đức Phaolô 6 giỏi mà. Anh em cứ nhìn cái đầu của Đức Pio 12 và đầu của Phaolô 6 và đầu của John Paul II, cái trán nó cao lên trên cái đầu Đức này. Trán là cao đầu Đức trán cao đầu Đức. Đức John Paul II, mặc dù Ngài là người Ba Lan nhưng mà có Ngài, cái gen của Ngài có âm hưởng người Đức của dân tộc Slavonia, cho nên cái sự suy tư rất là sâu. Đức John Paul II có khả năng tổng hợp và phân tích rất là tốt. Ngài là vị giáo hoàng mà trị vì hội thánh lâu nhất, lâu thứ ba trong lịch sử hội thánh đó. Là đầu tiên là Đức Thánh Phêrô, thứ hai là Đức Leo thứ 13 và thứ ba là Đức John Paul II đó. Đức Leo thứ 12 cũng lâu, và Đức Leo thứ 13 lâu. Đức Leo thứ 13 có người mạnh khảnh tức là sống lâu. Nhưng mà anh em để ý này, học giáo hoàng từ lâu này không có cứ sau một người mạnh khảnh là đến một người mập mạp. Đây, cứ sau một người mập mạp là một người siêu mỏng, sau người siêu mỏng lại một người mập mạp. Đây, đây cứ để xem. Đây. Đức Pio thứ 12, ta để nói từ Đức Pio thứ 12 đến giờ đây, anh em có hình dung ra đây gần đây. Đức Pio thứ 12 là người mạnh khảnh. Sau Đức Pio thứ 12 là Đức Pio thứ 13. Sau 23 là Đức Phaolô thứ nhất, Đức Phaolô nhất cũng người mạnh khảnh thôi. Sau Phaolô Đức Gioan Phaolô đệ nhị đâu, tổ lực sĩ. Khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị xuất hiện ở ban công lúc đó ngày 58 tuổi, thế giới luôn, nó gọi là một diễn viên của Hollywood đẹp mà phạm vỡ thân thái. Sau Đức Phaolô II là Đức Benito, Đức Benito mạnh khảnh thôi. Bây giờ Đức Francisco hộ pháp. Đức Francisco là đây, cái này là cha vũ khuyển phụng. Ngài nói mà mình đọc article mình quan sát đây, Đức cha phụng vũ khuyển phụng, ngài nói cứ không biết tại sao cứ sau một Đức giáo hoàng có thân mình mạnh khảnh là một đấng hộ pháp xuất hiện. Thân hình hộ pháp đó. Đấy, sau Đức Francisco nếu mà Đức Tắc Lê mà lên chẳng hạn thì cũng là người mạnh khảnh thôi, vừa phản thân thôi. Wait and see. Đấy, anh em phải đọc lịch sử để biết những việc đó. Mà anh em biết là những lịch sử như vậy nó rất hấp dẫn, đúng không? Hôm qua chúng ta dừng lại ở chỗ một con tư, là bây giờ 145. Chúa Thánh Thần là gì trong Hội Thánh? Chúa Thánh Thần xây dựng Hội Thánh, ban sinh khí và thánh hóa Hội Thánh. Là Thánh Thần tình yêu, là Thánh Thần tình yêu. Ngài làm cho những người đã lại nhận bí tích chuyển tội, nhận lại ơn giống Thiên Chúa đã bị đánh mất vì tội lỗi. Ngài cho họ sống trong Đức Kitô bằng chính sự sống của ba ngôi cực thánh. Ngài sai họ đi làm chứng cho chân lý của Đức Kitô và cắt đặt họ vào trong các phận vụ đối với nhau để mọi người sinh hoa trái của Thánh Thần. Đây, chúng ta thấy là Chúa Thánh Thần xây dựng hội thánh, ban sinh khí và thánh hoa hội thánh này. Ngài là Thánh Thần tình yêu. Đây, đây đúng không? Đây, chúng ta nói Chúa Giêsu là tình yêu của Chúa Cha đúng không? Bởi vì Ngài là con của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cũng là Thánh Thần tình yêu. Và trong Chúa Thánh Thần là tình yêu nối kết trong Chúa Giêsu và trong Chúa Cha. Cho nên chúng ta cầu nguyện với Chúa Thánh Thần mà tình yêu là Chúa Thánh Thần tình yêu luôn. Chúa Giêsu cũng tình yêu, Chúa Cha yêu luôn. ba trong một. Cái từ đại kết là yêu. Tự nhiên economical. Quên mất để lại để check lại cái từ đại kết trong cộng đồng hay lắm. Economical. Để lại để check lại trong từ đại chơi ra. Lâu lắm không đọc nó quên. Không sử dụng nó quên. Có cái từ về mặt chuyên môn. Như vậy Thánh Thần là những thánh hóa, ba sinh khí cho ông thánh, Ngài là Thánh Thần tình yêu. Ngài làm cho những người đã đánh nhận biết Đức Chúa tội nhận lại được ơn dấu Thiên Chúa bị đánh mất vì tội lỗi. Đây, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được ơn lãnh nhận dấu Thiên Chúa vì tội lỗi bị đánh mất là vì Adam và Eva đó. Đánh mất thì chúng ta, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được nối lại với Thiên Chúa để có đầy tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hoa quả của thần khí là gì nhỉ? Bác ái, hoan lạc, bình an, nhân hậu, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Bây giờ nếu mà nói thì nó hơi khó nhất, mà hát là dễ nhớ hơn không? Bác ái hoan là bình an, nhân hậu, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, tiết độ, hiền hòa. Bác ái hoan là bình an, nhân hậu, nhẫn nhục, từ tâm, hiền hòa, tín độ, tiết trung. Bác ái hoan lạc bình an, nhân hậu, nhân nhục, từ tâm, trung tín, tiết độ, hiền hòa. Bác ái hoan lạc bình an, nhân hậu, nhân nhục, từ tâm, hiền hòa, tiết độ, tín trung. À, chính cái. Mười hai à? Sách trăng đấy. Hai bảy sáu. Bác ái hoan lạc bình an, kiên nhẫn quảng đại, nhân từ, từ tâm khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ, khiết tịnh. Thì có thêm mấy cái là quảng đại này, khoan dung này, và tiết độ, khiêm nhu. Bác ái hoan lạc bình an, nhân hậu, nhẫn nhục, từ tâm. Nhân hậu tức là kiên nhẫn đó, nhẫn nhục là từ tâm, trung tín, tiết độ, hiền hòa. Thì cái này là nói thêm, chỗ này nói thêm, còn trong chỗ thư Phao-lô đó thì Ngài nói chín cái. Bác ái hoan lạc bình an, nhân hậu, nhẫn nhục từ tâm, trung tín, tiết độ, hiền hòa. Bác ái mà làm bình an, nhân hậu, nhẫn nhục từ tâm, hiền hòa, tiết độ, tín trung. Để hát như vậy để nó dễ nhớ mà, hát để dễ thuộc. Bác ái hoan lạc bình an, nhân hậu, nhân nhục từ tâm, trung tín, tiết độ, hiền hòa. Bác ái hoan lạc bình an, nhân hậu, nhân nhục từ tâm, hiền hòa, tiết độ, tín trung. Đọc thì nó khó nhớ, nhưng mà hát là dễ nhớ. Nhưng hát thuộc một lần là dễ nhớ, cho nên giảng dạy bằng bài hát thì dễ nhớ hơn. Bác ai hoan lạc bình an, nhân hậu nhân nhục từ tâm, trung tín tiết độ hiền hòa. Bác ai hoan lạc bình an, nhân hậu nhân nhục từ tâm. Bác ai hoan lạc bình an, ghi vô hát cho dễ thuộc này. Bác ai hoan lạc bình an, nhân hậu nhân nhục từ tâm, trung tín tiết độ hiền hòa. Bác ai hoan lạc bình an, nhân hậu nhân nhục từ tâm, hiền hòa tiết độ tín trung. Hát thì nó dễ thuộc hơn thì là hát dễ thuộc hơn là nói. Còn nếu mà nói thuộc thì tốt. Hoa gọi là biết là bác ái nhân nhục, bác ái hoan lạc bình an, nhân hậu nhân nhục từ tâm, trung tín tiết độ hiền hòa. Khó không? Đấy. Hát dễ thuộc hơn. Bác ái hoan lạc bình an, nhân hậu nhân nhục từ tâm, trung tín tiết độ hiền hòa, hiền hòa tiết độ tín trung. Câu hoa câu hai là để đạo ngữ lại thôi, đạo ngữ lại thôi để cho nó đúng nhà. Đó cho nên anh em phải học cho lý, phải ôn lưu lại, và khi nào nắm chắc là mình phải diễn theo ý của mình được á, thì lúc đó là nắm chắc. Bây giờ ví dụ như nói về đúng cái hỏi đặc sủng của bí tích thêm sức là gì, rồi đặc sủng của bí tích giải thôi là gì, đặc sủng bí tích giải thôi là gì, đặc sủng bí tích giải thôi là tha tội nặng và tội nhẹ cũng được, được tha giải tội á, tha tội nặng và tội nhẹ cũng được tha. Đặc sủng của bí chuyển chức là gì? Rồi. Đặc sủng của bí tiền chuyển thánh là làm cho các tín chức trở thành thừa tác viên của Chúa Kitô, để khi các ngài cử hành không phải là các ngài cử hành mà là chính Chúa Kitô cử hành. Đặc sủng của bí tiền chuyển chức thánh ghi vô này, anh em mới thì ghi vô, anh em cũ thì ghi rồi mà quên rồi, ghi lại sao đâu, học mà em. Không, mà miễn sao là cứ học đi học lại để cho nó thuộc về cái của mình.
Hôm trước làm bài đến phần mà danh của Thiên Chúa trong Tin Mừng Gioan là gì? Có nhớ không ạ? Có hỏi nhau không ạ? Hay? Hay? Tức là có thể không hỏi về câu nhưng mà hỏi về địa chỉ. Địa chỉ tôi cho
à? 6 người.
Năm ngoái anh đó, năm ngoái là cái năm ngoái anh em làm đưa vào cái chỗ đó là trang phim tâm khu khẩu phục luôn đấy. À, cho điểm tối đa luôn đấy. Đấy, qua tháng 5 sẽ gặp anh em thi để sẽ form lại những cái cần thiết. Vậy đặc sủng của Bích Tích sức giàu bệnh nhân là gì? Đúng rồi, tha tội ngay cả khi bệnh nhân không có khả năng xưng tội thì chỉ cho nhìn bình thường nếu đang tỉnh thì sẽ là nhận viên tích giải tội xong rồi sẽ gọi bệnh nhân và đón nhận của anh đa. Còn nếu trong trường hợp mà bệnh nhân đang hôn mê thì hội thánh sẽ dùng công thức sức dầu khẩn cấp, tôi dùng quyền toàn thánh ủy thác để ban ơn tha thứ và ban ơn toàn xá cho ông hoặc bà hoặc anh chị nhân lên cha và con và thánh thần. Amen. Yên tâm. Cho nên bây giờ đi đâu mới là đi đâu phải cầm theo dầu theo thân. Không, xưng tội điều kiện để xưng tội để thành á là hai điều kiện. Thứ nhất là bằng lời, thứ hai là hiện diện. Hiện diện đó, điều kiện để xưng tội để thành. Thứ nhất là bằng lời, thứ hai là phải có sự hiện diện fully đầy đủ chứ không quan trọng được. Anh em phải nhớ rằng là ấn tín của Bí Tích giải tội là gì, đúng không? Ấn tín của Bí Tích giải tội tức là sự bí mật đó. Bây giờ trên quầy thoại mà ăn được trà chứ đâu chết chưa. Bí mật ấn tín của Bí Tích giải tội cho nên phải có hai điều kiện. Thứ nhất là lời, thứ hai là hiện diện đầy đủ. Còn ấn tín của Bí Tích giải tội thì là người có đạo thì ai phải biết rồi.
Một trong hai là phải điều kiện cả hai
đã. Phải điều kiện cả hai chứ. Điều kiện cả hai chứ phải có mặt. Chứ nếu không có mặt mà anh qua điện thoại thì đâu được. Không được.
Các thì mà sức tội là nhất tầm những người mà mình không được phép sang nhiều nói cho ngoài.
Không, nó là thuộc ấn tín của Bí Tích giải tội rồi. Cái đó là bây giờ cái đó là trách nhiệm của cha với hôn nhân. Cha sẽ nói chuyện với hôn nhân thì hôn nhân sẽ thực hiện. Chứ còn việc của cha là xong rồi, giờ rồi là xong. Đúng rồi, quên xong rồi được quên.
Mày nó xin được quên
mong quên. Mày con trai mau quên chứ.
Hả?
Mày con trai mau quên.
Đúng rồi, con trai mau quên. Con trai thì lý trí và phụ nữ thì tình thương. Con trai thì đàn ông thì đơn giản, phụ nữ thì suy diễn. cho nên mà thuộc cái ơn đem xong đó là thôi, xong ra và rồi là thôi, không có nhớ quên làm việc khác. Và có lẽ là Chúa biết ngay từ đầu, cho nên Chúa chỉ chọn các tông đồ là nam thôi. Học qua này chưa? Anh em mới học rồi, bữa sau có đầy đủ lớp anh sẽ nói lại là tại sao lại không chức phong chức hội thánh, không phong chức linh mục cho phụ nữ. Nào có đầy đủ lớp sẽ nói lại. Okay. Hay là chờ lớp này đi, ta sẽ nói lại từ đầu thôi. Không, vấn đề này nói đi nói lại không thừa em, không thừa. Nghe đi nghe lại để mình thấm nhập, để nắm vững những cái nguyên tắc và chân lý trong đời sống hội thánh. Cho nên bây giờ anh em có anh ở đây để nói cho anh em biết chứ, thôi từ anh phải qua Úc học rồi hỏi han rồi các ngài mới trình bày, thế trong Việt Nam mình đâu ai nói đâu. Những vấn đề như vậy anh biết rồi, anh chia sẻ với anh em đón nhận từ đầu, chứ còn những chỗ khác đâu biết đâu. Nói lại tiếp. Đúng rồi, phía sau nói lại tại vì bây giờ nói thật đấy. Em chưa được nghe phải không? Đây, tại sao hội thánh không phong chức linh mục cho phụ nữ? Thứ nhất là phải dựa trên nền tảng thần học. Thứ nhất, Chúa Giêsu là linh mục thượng phẩm đời đời theo phẩm hàm Melchizedek, mà khi nhập thể làm người, ngài nhập thể trong tư cách là người nam, đàn ông người nam. Bởi vì thiên chức linh mục là chính Chúa Giêsu và ngài là người nam. Điều thứ hai là khi Chúa chọn các tông đồ và truyền chức cho các tông đồ trong bữa tiệc ly và thành lập chức linh mục, thì trong 12 tông đồ đó đều là người nam. Thứ ba, truyền thống hội thánh 2000 năm nay khi truyền chức đặt tay, bởi vì các tông đồ là gì? Là bây giờ là các giám mục, mà các đức cha là có toàn quyền, các đức cha trong địa phận các ngài là đại diện Chúa Kitô trong địa phận của mình có toàn quyền, và khi vừa việc đặt tay thì truyền thống hội thánh 2000 năm nay chỉ đặt tay phong chức linh mục cho nam mà thôi, chưa có cho nữ. Khi Đức Phanxicô lên làm giáo hoàng thì ngài cũng đã cổ vũ và dành nhiều ưu tiên cho nữ rất nhiều trong việc phục vụ hội thánh, và ngài cũng cất nhắc nhiều người phụ nữ vào các chức vị trong Vatican, và ngài cũng xúc tiến cho việc là nghiên cứu xem trong lịch sử hội thánh có những thời điểm mà có nữ phó tế, xem là việc đó nó có thiết thực và có đón nhận được không, để có thể nếu điều đó chính xác, và ngài thành lập một ủy ban luôn đó, một ủy ban thần học để nghiên cứu, trong đó có những người nam và có những người nữ, để nghiên cứu về lịch sử hội thánh, xem là trong hội thánh đã từng phong chức phó tế cho nữ chưa, để nếu như trong thế giới ngày hôm nay nếu cần thì vẫn có thể phong chức phó tế, nhưng mà xúc tiến được mấy năm bây giờ im luôn, không thấy. Còn khi mà tại sao thế giới lại đòi phong chức cho phụ nữ, nó phát xuất đi từ cái phong trào nữ quyền của những thế kỷ trước, của cuối thế kỷ 20 á, tức là phong trào nữ quyền nổi lên và người nữ đòi quyền bình đẳng và nói tại sao nam làm linh mục được, nữ chúng tôi làm không được. Thì bây giờ khi đặt vấn đề như vậy thì hội thánh cũng suy xét, và hội thánh trở lại với cái căn nguyên của nền thần học dựa trên những cái này là thứ nhất, Chúa Giêsu nhận thể làm người, ngài là nam, ngài là linh mục đời đời theo phẩm trần Melchizedek. Thứ hai là khi tuyển chọn các tông đồ và phong chức linh mục thì tất cả là người nam. rồi truyền thống hội thánh 2000 năm nay chỉ phong chức cho người Nam mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bí tích này, đặt sự của bí tích truyền chức thánh là làm cho các tiên chức trở thành thừa tác viên của Chúa Kitô, để khi các ngài cử hành, không chỉ là các ngài cử hành mà là Đức Kitô cử hành. Thế thì Đức Kitô đó là Đức Kitô là nam, thì bây giờ linh mục là người nam, thì cử hành đó trong bí tích đó nó mới là gọi là unity, nên một. Bây giờ nếu mà khi dâng lễ mà khi mà truyền phép, linh mục sẽ đọc tất cả anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình thầy, cái thầy này là men á, hiến thân vì anh em là con người là đâu. Bây giờ nếu mà nữ mà đọc là tất cả anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình bà, chết không đây. Thì cái mình đó, cái người, cái body đó, Jesus là nam đó, thì nó phải hợp với cái nam này này. Thế bây giờ nữ cầm lên đọc thì giữ cái bởi vì Chúa Kitô cử hành mà, nói chung là đàn ông bây giờ đàn bà cử hành nó không phí đâu, no, không được. Đây là điều mấu chốt nữa mà hội thánh đó không nói không phải là không tôn trọng phụ nữ, nó không phải là loại trừ phụ nữ, không, phụ nữ có thiên tính và có thiên chức riêng của mình, nhưng mà vào chỗ này thì không được, tức là nó không đúng với cái phẩm chức. Và Chúa Kitô là nam mà bây giờ người cử hành là Chúa Kitô cử hành, và bên Chúa Kitô lại trong thân tận trong vai trò người nữ giữa người cử hành và chính Chúa Kitô không khớp nhau. Đây là mình bà là thấy là sai rồi đấy, sai nhiều mà sai ít đâu. Này khi nói đến chỗ này hiểu ra rồi thì các bà không dám đòi quyền, không dám đòi quyền. Và khi Đức Giáo Hoàng John Paul II ngài đã trả lời trong tất cả những điều này rồi và đã sáng tỏ rồi, và ngài tuyên bố, ngài nói từ nay trở đi phán quyết của hội thánh xin chấm dứt, không đặt vấn đề này nữa, không đặt nữa. Khi Đức Francisco lên họ cũng đặt vấn đề, Đức Francisco nói rất là khôn ngoan, ngài nói vị tiền nhiệm của tôi đã chốt hạ rồi, tôi không bàn nữa. Ấy thấy chưa, chốt hạ rồi không bàn nữa. Tất cả anh em hãy cầm lấy mà uống, này là chén máu. Máu ai nhờ? Máu thầy, thì thầy đó phải là nam với nam, thì nó mới tức là trong và ngoài nó phải khớp nhau. Bí tích mà, bí tích là dấu chỉ bề ngoài để ban ơn bên trong cho ta được linh thánh. Cho nên khi đòi quyền phải đòi những cái chính chứ không chính, đúng vào quyền chứ đừng có, phải hiểu thấu vấn đề thì mới được. Đó là chưa kể trong văn hóa đó. Ở phương Tây thì còn chấp nhận, ở Việt Nam bây giờ mấy bà lên dân lễ hỏi mấy bà có đi lễ không? Đồ thiên. Này, bây giờ thôi nhá, bây giờ thôi. Này, chỉ là bây giờ mấy cho ông mấy thừa tác viên lên dân lễ mà nhiều bà còn thấy ông còn né mà, nói không, tôi phải lên dân lễ bên trang thì tôi lên lễ với ông. Đấy, còn né. Mấy bà còn suy nghĩ là mấy ông lập gia đình rồi này kia cũng lên đấy, có nhiều người đang nghĩ vậy mà. Thì đó là suy, có lẽ có đặc thuộc là suy diễn. Đấy, bây giờ đó, trong văn hóa bên phương Tây thì họ còn open, chứ còn Việt Nam và bây giờ mà đấy, bây giờ nói không biết phụ nữ hỏi ai chịu không, no, đúng không? Không cười. Đấy, sáng vấn đề ấy. Đấy, vấn đề. Đấy, cho nên khi mà học ở bên Tây có lợi là thứ nhất là các ngài uyên bác, thứ hai là với cái số lượng nhỏ cho nên mình hỏi là các ngài trả lời, hỏi là trả lời, đặt vấn đề trả lời, mà trả lời có căn cơ. Đức Kitô và Thánh Thần của người hoạt động như thế nào trong các tâm hồn các tín hữu? Nhờ các bí tích, Đức Kitô thông truyền Thánh Thần của người và ân sủng của Thiên Chúa cho các chi thể trong thân thể người. Ân sủng này sinh hoa trái của đời sống mới theo Thánh Thần. Cuối cùng, Thánh Thần là Thầy dạy cầu nguyện. Đấy, Thánh Thần là Thầy dạy cầu nguyện đấy nhá. Nên chúng ta xin lấy Thánh Thần để chúng ta biết cầu nguyện. Cầu nguyện. Học một tiếng đồng hồ mà cũng hai câu thôi. nhưng mà học được nhiều thứ mà đúng không? Con nghỉ đã. Thank you.